Lời này không phải nói suông. Đạo tràng kiến lập rồi, xác thực đã có đạo tràng tu học cụ thể cho mọi người. Chỉ cần ta chịu đi, còn ta không chịu đi thì họ không có cách nào kéo ta đi, phải chính ta tự nguyện đi. Mà còn rất dễ đi, điều kiện rất đơn giản, là chỉ cần chúng ta tin tưởng, thật muốn đi thì chúng ta sẽ phát nguyện thật sự muốn đi. Phải có hành động thật là buông bỏ thế gian này. Nếu thế gian này không buông bỏ thì đi không được. Điều cần thiết phải buông bỏ thế giới này mới có thể đi được. Quá hoan hỷ. Thứ ba là vì Di Đà chứng cứu cánh phương tiện này. Đây là đặc biệt chỉ phương pháp quá xảo diệu, lấy trì danh diệu pháp phổ độ tất cả mà vui. Phương pháp này quá đơn giản, quá dễ dàng, chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ. Chúng ta phải niệm chân thật. Người niệm Phật chân chánh giống như Đại Thế Chí Bồ Tát nói, đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Niệm bao lâu thì có thể giảng sanh? Trong kinh Di Đà nói, người lợi căn, thiện căn thâm hậu thì một ngày là được. Căn tánh bậc trung thì hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Còn người căn tánh cực kém, thực tế nói là người không có thiện căn, thì là 6 ngày, 7 ngày đều có thể thành công. Bảy ngày quyết định giảng sanh, bảy ngày niệm Phật này, một chút tạp niệm cũng không có. Vì sao? Triệt để buông bỏ. Vì sao niệm Phật có tạp niệm? Bởi chưa buông bỏ. Chính là nói thế gian này chuyện để nhớ nhung quá nhiều. Bất cứ lúc nào một ý niệm khởi lên, làm phá hoại công phu niệm Phật của chúng ta. Chúng ta niệm Phật mà trong ý niệm có xen tạp, có hoài nghi, hoài nghi là gì? Họ nghĩ rằng thế giới đó tốt, nhưng chưa nhìn thấy thế giới cực lạc rốt cuộc là thật hay là giả. Cứ hoài nghi như vậy. Nếu không hoài nghi thì ý niệm này sẽ không sanh. Nhưng người không hoài nghi thì quá ít. Trong một vạn người điền không ra một người. Quý vị có thể nói họ đối với thế giới cực lạc không hoài nghi chăng? Đối với thế giới cực lạc không hoài nghi thì đối với thế giới này không còn tham luyến. Chúng ta ở trên thế gian này, quý nhất là tự biết rõ mình. Điều này rất quan trọng. Tôi đối với thế giới này còn có chút lưu luyến, thì tôi đối với thế giới cực lạc vẫn còn chút hoài nghi. Tác dụng lớn nhất của kinh giáo, Đức Thế Tôn giảng suốt 49 năm đã tận tình khuyên bảo. Vì sao? Kinh giáo có thể giúp ta phá mê khai ngộ. Đây là tác dụng thứ nhất của kinh điển. Chúng ta cần phải hiểu rõ, cần phải thật sự minh bạch, không hoài nghi, nhất tâm muốn được giảng sanh cực lạc. Như vậy thì làm gì có lý không thành tựu? Ở trước đã nói rất nhiều, cầu Phật hiệu này công đức vô lượng vô biên, có thể giúp ta thành Phật. Quý vị tin tưởng không? Không tin tưởng. Vì sao? Tôi hôm nay thân thể không được khỏe mạnh, tôi niệm câu A-di-đà Phật này không có tác dụng. Một việc nhỏ như vậy Phật A-di-đà không thể giải quyết. Vậy việc thành Phật Ngài có thể giải quyết chăng? Lời nói không tệ, rất có đạo lý. Tưởng như là có đạo lý, kỳ thật không có đạo lý. Vì sao? Vì chúng ta không nhận thức rõ đối với Phật A-di-đà, nên niệm A-di-đà Phật không như pháp. Vì sao có một số người niệm Phật rất hiệu quả, còn ta thì không? Doanh Ca Pháp Sư Nhà Tống chỉ niệm Phật 3 ngày 3 đêm, Phật A-di-đà liền hiện thân để gặp mặt. Đó là một vị tỳ kheo phá giới, tội nghiệp sâu nặng. Vì sao họ có thể 3 ngày 3 đêm liên tục niệm Phật A-di-đà? Như vậy là đã nói rõ. Trong Kinh Quán thường nói, một câu danh hiệu Phật A-di-đà có thể tiêu trừ 80 ức kiếp tội nặng sinh tử. Nghiệp mà họ tạo tuy rất nặng, nhưng do họ niệm Phật đúng pháp, 3 ngày 3 đêm niệm Phật, thì tội nghiệp của ông từ vô thị kiếp đến nay đều tiêu trừ tất cả. Vì sao? Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, ông ta không hoài nghi, không xen lẫn tạp niệm. Ông ta niệm quên mình, không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, không nghĩ đến thân hay bất cứ điều gì. Như vậy đã thành công. Bây giờ chúng ta niệm Phật mà tâm không ở nơi Phật, làm sao biết được? Có người đang gọi chúng ta, tâm ta lập tức động, muốn đi xem thử. Điện thoại reng, nhanh chân đi nghe. Tâm để đâu đâu? Trước đây tôi ở đài Trung Cầu học, thầy Lý đưa ra một ví dụ. Ví dụ gì? Chúng ta ở đạo tràng chuyên tâm nghe kinh, tâm chuyên chú nghe kinh. Người nhà của ta có người đến báo nhà chúng ta bị cháy rồi, nhưng ta vẫn không nghe thấy, không có để ý, vì đang chuyên tâm nghe kinh. Như vậy là sao? Nghe pháp quan trọng hay ngôi nhà quan trọng? Nhà không quan trọng, coi Phật Pháp là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng ta chuyên tâm nghe Pháp như vậy, sẽ được tam muội, sẽ khai ngộ. Ngày nay chúng ta nghe Pháp, nghe cả một đời cũng không khai ngộ, cũng không được thiền định. Là nguyên nhân gì? Do tâm không tập trung. Chúng ta ở nơi đạo tràng nghe kinh đã dùng mấy phần tâm? Một phần, hai phần, còn bảy phần, tám phần đang suy nghĩ lung tung. Không phải thật nghe, niệm Phật cũng như vậy. Không phải là chân tâm niệm Phật. Nhìn bên ngoài thì ta đang tin Phật, nhưng trên thực tế không phải vậy. Nếu như thật thì hiệu quả này lớn biết bao. Có thể chuyển cảnh giới. Nhà tôi bị lửa đốt cháy, có thể chuyển cảnh giới chăng? Có thể. Ta thật sự như bất động, lửa đó sẽ tự động dập tắt. Nên nhiếp tâm cho một chỗ, không có việc gì không làm được. Khó khăn của chúng ta hiện nay là không để tâm ở một chỗ. Tôi thường khuyến khích mọi người đem tâm để nơi Phật A-di-đà. Trong tâm trừ Phật A-di-đà ra thì không có gì cả. Trong sinh hoạt hàng ngày tất cả tùy duyên, sao cũng được. Một chút tính toán cũng không có. Niệm niệm không rời A-di-đà Phật. Đặc biệt là chúng ta thấy bộ phim 2012, phim ghi lại vấn đề của năm 2012, bốn đĩa tôi đều xem qua. Cảm thấy thế nào? Thời gian quá bức bách, đến không kịp. Không bỏ cũng phải bỏ. Việc tốt thì tùy duyên, một chút cũng đừng nên miễn cưỡng. Điều này rất quan trọng. Làm việc tốt thì phải thật làm. Quyết định không cầu phước, cũng không nên cầu trường thọ. Lục đạo thập pháp giới tất cả đều xả hết. Chúng ta chỉ có mục tiêu và một phương hướng duy nhất, là đến thế giới cực lạc làm Phật. Chính là một câu danh hiệu này có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Pháp môn này quá thù thắng, thật không thể nghĩ bàn. A Xà Dương Tử nghe được, sanh tâm đại hoan hỷ. Vi ngã đẳng, giữ đường lai nhất thiết hàm linh, dài y thử pháp dĩ độ sanh tử nhi hỷ. Không những vấn đề của tôi được giải quyết, mà khi pháp môn này lưu truyền đến hậu thế, chúng sanh đời sau nghe được pháp môn này, tất cả đều có thể được độ. Chúng ta hôm nay có duyên học được bản hội tập của Hạ Liên Cư, đọc được chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Mọi người chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ, thực sự đem sự việc này hiểu rõ ràng, minh bạch, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Đây là một việc hết sức vui mừng. Hoan hỷ của ta với A Xà Dương Tử không có gì sai biệt. Chúng ta phát nguyện, tâm đã quyết định, đời này quyết định cầu vãng sanh. Lục đạo luân hồi xả đảo hoàn toàn. Tu hành ở đâu, nơi đâu cũng là đạo tràng. Tâm nơi Phật A Di Đà, mỗi niệm là thanh tịnh đạo tràng. Niệm niệm là cực lạc quốc độ. Không còn phân biệt và chấp trước nữa. Nội tâm của chính mình thành tựu viên mãn, bên ngoài chư Phật hộ niệm, thiền long thiện thần ủng hộ. Đây là sức mạnh gia trì từ bên ngoài. Nội không có thì ngoại cũng không có. Có nội nhất định sẽ cảm động cảnh giới bên ngoài.